Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 28 tháng Giêng năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi có những tin bài đáng chú ý sau đây. Gia đình các thanh niên công giáo và tin lành lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho người thân của mình. Nhạc sĩ Phạm Duy và những bộc bạch cuối đời. Ca sĩ Duy Quang, người nghệ sĩ tài hoa. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Cùng với Việt Hà một lần nữa, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Việt Nam vừa ký kết dự án đầu tư liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn trị giá 9 tỷ đô la với các công ty của Nhật Bản và Kuwait. Lễ ký kết được tổ chức ngày hôm qua dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dự án được xây dựng trên diện tích 400 hectare, công suất dự kiến sẽ đạt được là 10 triệu tấn mỗi năm với dầu thô nhập từ Kuwait. Petro Việt Nam cho biết là công tác xây dựng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016 và bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2017. Vẫn theo Petro Việt Nam, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ giúp đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở trong nước.
Lên tiếng với báo chí, ngay sau cuộc họp về ngân sách, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết chính phủ Nhật quyết định tăng số binh sĩ từ 225.000 người lên thành 287.000 người. Ông Onodera nói rõ quyết định này sẽ được thi hành trong 12 tháng tới, với mục đích có đủ quân để đảm bảo an ninh lãnh thổ ở vùng Tây Nam, là nơi mà Nhật Bản đang tranh chấp chủ quyền hải đảo với Trung Quốc. Cuộc tranh chấp này đã khiến quan hệ giữa hai nước ở trong giai đoạn mà chính các nhà lãnh đạo của Tokyo lẫn Bắc Kinh đều nhìn nhận là rất khó khăn. Ông Onodera cũng thông báo ngân sách quốc phòng dành cho năm nay sẽ tăng thêm 440 triệu đô la, tức gần 1% so với ngân sách của năm ngoái. Bắc Kinh chưa lên tiếng nói gì về việc này. Tuần rồi, khi tiếp kiến đặc sứ bán chính thức của Nhật Bản, lãnh tụ Tập Cận Bình của Trung Quốc có nói rằng Bắc Kinh đánh giá rất cao quan hệ với Tokyo. Hy vọng hai bên sẽ giải quyết được những bất đồng theo đường lối ôn hòa.
Sáng hôm nay, phiên xử ông Bạc Hy Lai có diễn ra ở Quý Dương hay không? Đó chính là điều mà người dân Trung Quốc thắc mắc, và cho đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức từ phía chính quyền. Tin ông Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử được báo chí Hồng Kông loan tải từ tuần trước, dựa theo những nguồn tin phát xuất từ Bắc Kinh, cho biết thêm là phiên tòa dự trù sẽ kéo dài 3 ngày. Nhưng cho đến tối ngày hôm qua thì chính phủ Trung Quốc vẫn không xác nhận hay là phủ nhận tin vừa nói. Chính phủ Trung Quốc cũng không cho biết là trong trường hợp bị đưa ra tòa thì ông cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh sẽ bị cáo buộc về những tội gì. Trước đó chỉ có tin nói là ông đang bị điều tra hình sự. Theo lời đồn đãi thì ông Bạc Hy Lai có thể sẽ bị truy tố về hai tội là tội tham nhũng và tội lạm quyền. Để giấu nhiệm chuyện vợ ông là bà Cốc Khai Lai dùng thuốc độc giết chết một thương gia người Anh là ông Neil Haywood. Hồi tháng 8 năm ngoái, bà Cốc Khai Lai đã bị tòa kêu án tử hình nhưng cho hưởng án treo. Thông thường ở Trung Quốc, án tử hình treo thì sau đó sẽ được chuyển thành án tù chung thân.
Ngoài ra, trong số báo ra ngày hôm qua, tờ Minh Báo xuất bản ở Hồng Kông cho hay Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung Quốc đã hoàn tất hồ sơ liên quan đến những trường hợp phạm pháp của ông Lý Kiến Quốc, người đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường vụ Quốc hội và là một ủy viên Bộ Chính trị. Bài báo nói rõ đến giờ ông Lý Kiến Quốc vẫn chưa bị truy tố, nhưng ông đã vào một bệnh viện quân sự ở Bắc Kinh đang được điều trị về các triệu chứng mà tờ báo gọi là tâm trạng căng thẳng. Nếu bị truy tố, ông Lý Kiến Quốc sẽ là viên chức cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc bị điều tra và đưa ra xét xử kể từ khi Trung Quốc có thành phần lãnh đạo mới. Đầu tháng này, lãnh tụ Tập Cận Bình có nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trừng trị tất cả những viên chức tham nhũng bất kể ở cấp nào.
Trong bài nói chuyện đọc tại Viện Nghiên cứu Đông Tây ở bang Hawaii, lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi nói rằng bà hy vọng giới lãnh đạo hiện giờ sẽ sửa đổi hiến pháp để bà có thể ra tranh cử tổng thống. Bà Suu Kyi nói là quân đội và tất cả người dân Miến đều mong đợi một quốc gia vững mạnh hơn, hòa hài hơn. Do đó bà không loại trừ khả năng là có thể bản hiến pháp sẽ được sửa đổi, để tất cả mọi người đều có thể ra tranh cử chức vụ lãnh đạo quốc gia. Bản hiến pháp hiện hành của Miến Điện có điều khoản cấm các công dân lập gia đình với người nước ngoài ra tranh cử tổng thống. Điều khoản này được xem là chủ đích nhắm vào bà Suu Kyi, là bởi vì người chồng quá cố của bà là công dân Anh. Gần đây, Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện có nói là ông sẵn sàng chấp nhận bà Suu Kyi làm tổng thống nếu Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ do bà lãnh đạo thắng cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2015. Tuy nhiên, một số nhà tranh đấu thắc mắc rằng giả sử điều đó xảy ra, liệu thành phần tướng lãnh bảo thủ đang điều khiển quân đội có chấp nhận hay không?
Trong bản thông cáo mới được phổ biến ngày hôm qua ở Dhaka, Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi tất cả các chính phủ gia tăng biện pháp an toàn lao động ở những xưởng may mặc để tránh thảm cảnh công nhân bị chết cháy như đã xảy ra tại Bangladesh cách đây 2 tháng. Thông cáo mang chữ ký của bà Chủ tịch điều hành Judy Gerhardt viết rằng trong 2 thập niên qua, công nhân các xưởng may đều phải làm việc trong tình trạng rất nguy hiểm. Và những đòi hỏi của công nhân cũng như những lời kêu gọi của các tổ chức bảo vệ quyền lao động quốc tế đều không được đáp ứng đúng mức. Bà hy vọng vụ hỏa hoạn giết chết 112 người và làm bị thương 150 người ở Bangladesh cách đây 2 tháng sẽ khiến các chính phủ đặt lại vấn đề tìm cách cải thiện an toàn cho công nhân. Cũng cần nói thêm, đến giờ, chính phủ Bangladesh vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn thảm khốc này.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, bạo động vẫn tiếp tục diễn ra ở thủ đô Cairo và những thành phố lớn khác của Ai Cập. Các tổ chức đảng phái đối lập của Ai Cập vẫn tiếp tục lên tiếng kêu gọi dân chúng xuống đường chống chính phủ của Tổng thống Mohamed Morsi, cáo buộc chính quyền đương thời là một chính quyền tham nhũng, không có khả năng để điều khiển quốc gia. Binh sĩ đã xuất hiện trên đường phố để ổn định trật tự, và đồng thời Hội đồng Quốc phòng cũng đã ra một thông cáo kêu gọi mọi người bình tĩnh và cho biết là chính phủ đã sẵn sàng để đối thoại với phe đối lập, hầu có thể giải quyết những bất đồng về mặt chính trị. Tính cho đến tối ngày hôm qua, có ít nhất 42 người chết vì những cuộc bạo động diễn ra.
Thưa quý vị, sau phiên xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị quốc tế lên án, gia đình các thanh niên này vừa có bản lên tiếng kêu gọi trả tự do cho người thân của họ. Quỳnh Chi có bài tường trình trong phần sau.
Bản gốc của thư lên tiếng ghi ngày 15 tháng 1 năm 2013, hơn một tuần sau khi phiên tòa dành cho các thanh niên Nghệ An khép lại. Bản lên tiếng được công bố hôm nay, ngày 27 tháng 1, cùng với chữ ký của đại diện các gia đình bị can và chữ ký của những người khác có quan tâm. Ông Trần Khắc Chính, cha của anh Trần Minh Nhật, cho biết gia đình sẽ làm những gì có thể để lên tiếng cho thân nhân đang chịu cảnh lao tù.
Thì quyền kháng cáo là chỉ là quyền của con người bị cáo đó có, nhưng mà muốn làm đơn người ta ký tên vào để gọi là có cái tiếng nói là đòi trả tự do cho cả cái con người bị hại đó. Thì nếu như làm việc làm đó là một cái nghĩa cử chắc chắn là thốt lên, là vì những người đó cũng đồng tình cái sự việc. Nói chung là vì công lý nó ở trong trại thì nó kháng án hoặc là cũng kháng án kể nó, nhưng mà đấy là cái việc làm của mọi người bên ngoài á, mong muốn vậy thì người ta cứ làm vậy.
Trần Minh Nhật bị mức án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, một mức tương đối thấp so với một số nhân vật khác, lên đến 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Bản lên tiếng phản đối và phủ nhận bản án mà họ gọi là áp đặt đối với 14 thanh niên Nghệ An, cũng như phản đối những bản án kết tội những người yêu nước khác. Anh Hồ Văn Lực, em trai Hồ Đức Hòa, một trong những bị can nhận mức án cao nhất, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng gia đình anh phản đối bản án của anh Hòa.
hy vọng là sẽ đòi lại cái sự công bằng cho tất cả các anh em, đặc biệt là 14 anh em thanh niên tố cáo từ ngày 8/9 là một cái bản án rất là nặng nề, làm oan sai của chính quyền.
Hồ Đức Hòa là một trong số nhiều người lên tiếng nói rằng mình vô tội tại phiên tòa vừa qua. Phiên tòa hôm 8 và 9 tháng 1 xét xử các thanh niên Nghệ An theo tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bị các nước phương Tây trong đó có Hoa Kỳ và Pháp cùng các tổ chức bênh vực nhân quyền trên thế giới lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng những người bị kết tội chỉ đơn giản là thực hiện quyền tự do ngôn luận, được luật pháp quốc tế và các công ước mà Việt Nam là thành viên bảo đảm. Đã lên tiếng cũng kêu gọi Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như hiến pháp Việt Nam và chấm dứt việc bắt bớ tùy tiện. Trong chuyến thăm châu Âu vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một lần nữa phiên tòa xử các thanh niên tại Nghệ An bị mang ra nhắc nhở. Trong số các gia đình ký tên vào bản lên tiếng, không có chữ ký của gia đình Nông Hùng Anh, người nhận mức án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Người vận động ký tên vào bản lên tiếng này cho biết, gia đình của anh Nông Hùng Anh đang chịu áp lực từ phía chính quyền. Riêng ông Nguyễn Văn Lợi ký tên kêu gọi cho vợ và các con của mình là bà Đặng Ngọc Minh, anh Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc là người duy nhất được hưởng án treo từ phiên tòa. Ngoài chữ ký của gia đình các thanh niên Nghệ An, còn có chữ ký của các linh mục giáo phận Vinh, các tu sĩ tôn giáo khác và những người quan tâm. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Bính, quản hạt Thuận Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An, giáo phận Vinh cho biết lý do mình ký tên vào bản lên tiếng.
Cũng có một số con em ở ngoài sĩ nhân hòa có hạt Thuận Nghĩa, nhưng mà cái điều đó quan trọng. Quan trọng là mình thấy các em lãnh cái án oan ức quá, cho nên là mình kiến nghị để rồi họ suy nghĩ lại.
Vị linh mục trên cho biết thêm, ông không e ngại nếu gặp phải rắc rối vì cho rằng đây là việc làm đúng.
Việc này là việc mình thấy hợp tình hợp lý, mà việc công khai kiến nghị để rồi thả tự do cho mẹ bốn thanh niên không có vấn đề gì đâu mà ngại.
Báo lên tiếng kêu gọi trả tự do cho những người ở Nghệ An cũng nhận được sự quan tâm của các nhân vật đấu tranh dân chủ và thân nhân của những người từng bị xét xử vi phạm Điều 88 và Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Bà Dương Thị Tâm, vợ cũ của Rocker Đế Cày, người bị kêu án 12 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, cũng ký tên vào bản lên tiếng trên. Bà nói:
Được, chúng tôi ký tên vào cái bản kiến nghị này cũng không phải là vì cái riêng, mà chúng tôi cũng là vì trong cái riêng đó cả cái chung. Vì tất cả những người này họ đều là những người mà nói lên cái góc công, nói lên những cái tiếng nói mà người dân đang bức xúc. Mà người ta bị kết án vào cái điều, một cái cục mà rất là mơ hồ dùng để kết tội những người mà bất đồng chính kiến. Những người mà không đồng ý với những cái gì quyết sách của chính phủ hoặc là những gì đó người ta nói lên, và dùng cái điều này để ép buộc người ta phải và tiếp tục người ta, thì tôi thấy đây là một sự bất công. Và tôi là một người Việt Nam, đương nhiên tôi làm thấy những cái việc bất công. Tôi không làm được như họ thì tôi nên tính trả tự do cho họ.
Thân nhân các thân nhân Nghệ An ngoài kêu gọi trả tự do cho người thân của mình, còn chỉ trích Điều 79 và 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những người bị kết tội oan sai. Ông Trần Khắc Chính, cha của Trần Minh Nhật, chia sẻ:
Những thân nhân mà bị oan uổng thì mình cũng kéo chân người ta, thì cũng chắc chắn là cũng sẽ tốt hơn chứ có. Người ta cũng bị đó, nhưng mà chưa chắc người ta đã vi phạm cái điều đó, nhưng mà vì cáo buộc như vậy á.
Trước khi phiên tòa diễn ra, cũng từng có bản lên tiếng kêu gọi sự quan tâm của quốc tế, nhưng kết quả phiên tòa vẫn là những bản án nặng nề. Mặc dù vậy, thân nhân của các bị can vẫn tin rằng việc lên tiếng là điều cần thiết. Anh Hồ Văn Lực nói:
Đây là một cái bản án bỏ túi. Thì dù rằng là mình có lên tiếng nữa thì cái bản án đó cũng được ấn định như vậy rồi. Nhưng mà có một cái gì đó để lên án cái việc làm sai trái của chính quyền. Mọi người dân người ta lên tiếng cùng một tiếng nói ở đây để chứng minh rằng là những người này vô tội, hay là những người này là làm những cái việc đó nó không là được làm sai, và để làm chứng minh đó là cái việc làm mà các anh cần làm, để đó là một cái gương để cho những người khác được nói theo và làm.
Được biết, bản lên tiếng đang trong thời gian thu thập chữ ký. Khi đạt đến một số lượng chữ ký nhất định, bản lên tiếng sẽ được gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan. các thanh niên Công giáo và Tin lành bị kết án vừa qua là những người hoạt động năng nổ trong các công tác xã hội và tôn giáo. Họ tham gia viết blog để bày tỏ quan điểm của mình, tham gia biểu tình chống Trung Quốc và tham gia các lớp huấn luyện bất bạo động. Trong khi nhà nước Việt Nam cáo buộc họ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, thì các cơ quan binh vực cho nhân quyền quốc tế cho rằng đây chỉ là cách thực hiện quyền được bày tỏ của con người.
Thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy vừa qua đời vào hôm qua. Ông là nhạc sĩ tài ba, có nhiều ca khúc mãi đi vào lòng người. Nhân dịp này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phỏng vấn của Mặc Lâm với nhạc sĩ cách đây vài tháng. Đây cũng là những bộc bạch cuối đời của nhạc sĩ Phạm Duy.
Lúc mà tôi bắt đầu tôi bước chân vào âm nhạc thì từ 1942 cho đến bây giờ là 2012 rồi, thì tôi không có một chút gì thay đổi trong đường lối làm việc của tôi, chỉ có cái thời đại của mình, của nước Việt Nam nó thay đổi nhiều quá, hiểu theo cái nghĩa rằng là từ cái thực dân sẽ là qua đến cái thời kỳ được cách mạng độc lập, sau rồi thì nó lại tới cái phần bị các cường quốc nó cắt đôi nước Việt mình, nó không đánh nhau được với nhau thì nó để cho mình đánh nhau, nó chia mình hai nước, rồi đến khi mà mình thống nhất được đất nước rồi nhưng mà lòng người không thống nhất. Thì tất cả những cái đó là tôi là gần như là một trong những người bị nạn nhân của thời cuộc. Thế thì thay thử đó, tôi không thay đổi gì cả. Đường lối của tôi ra đi đó, bắt đầu làm âm nhạc thì tôi là người muốn điều hợp lại xã hội và điều hợp lại con người. Đúng như là ông Khổng Tử, ông đã chủ trương như vậy. Thế thì đến bây giờ thì tôi ngồi tôi gẫm lại đi. Gần 1.000 bài của tôi sản ra đó, thì không đi ra khỏi cái ý định thống nhất lòng người và đồng thời là điều hợp xã hội.
Vâng, thưa nhạc sĩ, có thể cho biết rõ hơn một chút về cái khái niệm mà ông vừa nói đó, là điều hợp xã hội. Có thể hiểu như thế nào về sự mà ông gọi là điều hợp ạ?
Tôi đưa ra một câu nói thôi, là khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Thì nước tôi mà nó rối tung, rối mù đi thì tôi phải khóc thôi.
Yeah.
Và nước tôi lúc nào mà đoàn kết thì tôi cười theo, khóc cười theo mệnh nước thôi. Cái xã hội của mình nó rối tung, nó leng beng lên như vậy thì làm sao mà mình thì thầy thử. Tôi nghĩ rằng vấn đề là các anh thì yêu tôi thì nói là tôi là thế rồi cũng có cái sự nghiệp hơi đầy đủ, hơi lớn một tí đấy, nhưng mà riêng tôi thấy là cho đến giờ phút này đó thì tôi thấy là tôi hoàn toàn tôi thất bại, là bởi vì bây giờ đất nước thì thống nhất rồi và lòng người thì không thống nhất. Thế thì thành thử đang nghĩa là nếu như ở đại khái tôi có chết đi thì tôi hãy còn gần như là không có được thỏa mãn.
Vâng, đó là một cái nỗi buồn và một cái gì đó rất là
buồn, đó là sự thực đấy. Tôi cũng không buồn đâu, tôi cũng thản nhiên lắm.
Dạ vâng.
Bởi vì tôi bây giờ 92 tuổi đầu thì tôi buồn làm cái gì nữa.
Nhạc sĩ Phạm Duy gắn liền cuộc đời của mình với những nỗi trôi của đất nước như vậy đó. Xin được hỏi ông là nếu lịch sử thiếu vắng những nỗi trôi thì Phạm Duy sẽ ra sao và dòng nhạc của ông sẽ ra sao ạ?
Thì không có những cái đó thì không có Phạm Duy nữa.
Nhưng mà tại sao khi đất nước đã hòa bình, đã thống nhất cả hai miền rồi mà cái nỗi trôi ấy, cái không thể hiểu nhau ấy vẫn hiện diện cả trong lẫn ngoài nước thưa nhạc sĩ?
Không, thế thì giản dị lắm. Anh muốn biết tại sao như vậy thì anh phải hỏi thẳng chính quyền đó. Anh phải hỏi thẳng chính quyền ấy tại sao như thế.
Tuy không nói ra nhưng rất nhiều người tại hải ngoại vẫn theo dõi sinh hoạt của nhạc sĩ rất là đều đặn. Trong những lần ông ra mắt những CD hay là các chương trình nhạc thính phòng từ Sài Gòn ra tới Hà Nội đó, nhạc sĩ có hạnh phúc lắm hay không khi được đứng trên sân khấu tại quê hương? Nhiều người cũng muốn biết là cảm giác của ông có thay đổi gì so với trước đây khi ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình.
Thì bây giờ đấy, anh xem là tôi ở trong nước, tôi ở ngoài Hà Nội, tôi sinh thảm quán ở Hà Nội, tôi đi phải đi vào trong Nam, rồi tôi lại phải bỏ trong Nam đi ra ngoài quốc, rồi ra ngoài quốc tôi lại trở về, lại trở về. Thế như vậy thì thành thử là tôi không có thay đổi gì cả, mà tôi chỉ như gọi là mỗi lần phải đi tránh nạn thôi, đi lánh nạn đấy. Thế thì thành thử là tôi không thay đổi gì cả.
70 năm đã trôi qua và hiện nay nhạc sĩ vẫn tiếp tục công trình cuối cùng của mình, đó là tác phẩm Minh Họa Kiều. Xin ông cho biết là đứa con út này hiện giờ ra sao rồi thưa nhạc sĩ?
Hiện nay thì bây giờ thì những cái phần mà đã xong từ trước á, thì khi còn ở hải ngoại đó, đã được trình bày khắp thế giới rồi. Ở Paris, ở bên Đông Đức, ở bên Tây Đức, ở khắp nơi rồi. Thế còn những cái phần về sau này đó, mà tôi sáng tác ra đó, thì chưa thiêu thụ danh được. Giờ phút này thì tôi cũng vẫn, thứ nhất là vấn đề là con tôi là Duy Cường đã còn bận quá, nó không có đủ thời giờ để nó làm hòa âm. Và đồng thời người hát cũng không có ai cả. Thành thử ra nếu mà tôi có chết đi thì nó thành là một cái tác phẩm bị bỏ dở thôi.
Tôi còn nhớ là có một bản nhạc mà ngày xưa đó đã gây tranh cãi có nên lấy nó làm quốc ca hay không. Đó là bản Việt Nam Việt Nam. Ông có muốn chia sẻ gì thêm về bài hát này ạ?
À? Nếu anh cứ nhớ lại từng chữ, từng câu một ở trong cái bài Việt Nam là gì? Tại sao lại cái đầu đề là hai cái chữ Việt Nam? Là bởi vì nước Việt Nam mình bị chia làm hai. Thì đi phải hai thứ Việt Nam, Việt Nam. Thế vì thì nếu có thể gọi là chỉ có một Việt Nam không thì tốt hơn. Mà trong khi đó thì tôi sử dụng một nước Việt Nam như vậy. Thì trong đó thì tình yêu đi là khi giới mà. Tức là hai bên lòng người với lại còn nghi kỵ nhau, vẫn còn không chưa bắt tay nhau chứ. Hiểu không? Thế thành thử ra cái là vấn đề là lòng người chưa thống nhất và đất nước thống nhất rồi.
Về Việt Nam là ước vọng cuối cùng của ông đã được thực hiện. Nhạc sĩ có hài lòng với sự trở về này sau 7 năm sống và đi khắp nơi trên lãnh thổ hình dễ hay không ạ?
Tôi cũng về đây thì nói cho nó ngay ra thì tôi cũng phải về đất nước thì rồi lại dĩ nhiên rồi là vì là người già đó cũng như là lá là sử dụng về cội chim thì lại phải lội về nguồn thôi. Lúc mà tôi về đây thì tôi cũng có ý định khác hơn là về hưu. Người ta hỏi tôi là về đây anh ông nữa ý định làm gì thì tôi bảo tôi về đây chỉ có thích làm thinh thôi, tôi không muốn nói rằng gì cả nữa. Không may là vấn đề là tôi là, tất cả tác phẩm của tôi bán cho một nhà xuất bản thì mỗi lần nhà xuất bản là in hay là nó tổ chức tại nhạc hội hay tổ chức thì tôi lại phải ra mắt, thì hóa ra mình thì muốn làm thinh và cái nhà xuất bản thì cứ thích tôi làm ồn lên thôi.
Vâng, nhưng mà đó là xuất phát từ tình yêu thương một cái nhạc sĩ, một gốc cổ thụ của Việt Nam, như vậy có gì đáng trách tôi
không? Không,
dạ, dạ.
Tôi không nói là ai thế mình tôi đó là sao tôi làm ồn đâu, không phải nói như vậy, mà tôi không phải trách ai cả, chỉ có vấn đề là tôi là một người đã 92 tuổi đầu rồi thì tôi chỉ cảm thấy nhưng mà khổ nhất là tôi vẫn còn phải hoạt động, vẫn phải đi quảng cáo, phải làm đi hát rồi phải bán thì sống, thế thì thế này là khổ nhất là tôi bị mang tiếng là làm ồn quá thì hơi phiền đấy.
Yeah, thank you.
Quý vị vừa theo dõi một vài chia sẻ với nhạc sĩ Phạm Duy. Đáng ra bài phỏng vấn này được lưu lại cho tới khi nhạc sĩ qua đời, nhưng chúng tôi quyết định cho nó xuất hiện vì nếu không chắc ông không còn dịp nghe những phản hồi của người yêu nhạc của ông sau khi nghe những trình bày khá thiết tha của nhạc sĩ trong bài phỏng vấn này. Một lần nữa xin cảm ơn người nhạc sĩ tài hoa và xin chúc ông luôn giữ lòng thanh thản trong những ngày tháng sắp tới. Thank you.
nói đến nhạc sĩ Phạm Duy, chúng ta cũng không thể không nhắc đến ca sĩ Duy Quang, con trai nhạc sĩ Phạm Duy. Ca sĩ Duy Quang là nghệ sĩ cũng được nhiều người mến mộ với giọng hát truyền cảm. Ông đã qua đời hôm 19 tháng 12 tại Mỹ vì căn bệnh ung thư. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được gửi tới quý vị bài giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Duy Quang do Vũ Hoàng thực hiện.
Duy Quang sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, với cha mẹ là nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Thái Hằng, dì là ca sĩ Thái Thanh và cậu là nhạc sĩ Phạm Đình Trường. Hẳn nhiên cái gen âm nhạc bộc lộ rất sớm trong ông là điều không quá lạ. Duy Quang chính thức khởi nghiệp ca hát năm 17 tuổi, nhưng thực sự dòng máu nghệ thuật đã đến với ông từ khi mới lên năm. 10 tuổi, ông đã rành rẽ nhạc lý, ông có thể chơi nhiều nhạc cụ từ mandolin, trống, guitar cho tới cả dương cầm. Cùng với các em, đầu những thập niên 70 của thế kỷ trước, người anh cả Duy Quang thành lập ban nhạc gia đình The Dreamers với Duy Minh chơi trống, Duy Hùng chơi guitar, Duy Cường chơi organ, hai cô em gái là Thái Hiền và Thái Thảo trong vai trò ca sĩ. Mặc dù ông lớn lên trong thời chiến, vậy nhưng âm nhạc ông hát lại chịu sự âm hưởng của dòng nhạc nước ngoài, từ những chất nhạc dễ nghe, êm tai như pop, ballad cho tới rock and roll. Có lẽ vì thế mà các bản nhạc The Dreamers chọn trình diễn thường là của The Rolling Stones, Carpenter, The Beatles hay The Shadows. Ban nhạc Dreamers trở thành một trong những ban nhạc tiên phong chơi các ca khúc quốc tế thịnh hành hồi đó. Ngoài khả năng hát và chơi nhạc nước ngoài, Duy Quang còn được cha là nhạc sĩ Phạm Duy dành độc quyền cho nhiều bài hát tiếng Việt do ông sáng tác. Cho đến giờ, những ca khúc như Còn một chút gì để nhớ, Đưa em tìm động hoa vàng, Chỉ chừng đó thôi, Em hiền như ma sơ, hay Thả như giọt mưa vẫn là những đỉnh cao mà khó ca sĩ nào vượt qua được giọng hát Duy Quang. Nghiệp hát của Duy Quang êm ả, ông chọn cho mình dòng nhạc trữ tình sang trọng, không bị cuốn vào trào lưu hát nhạc lính thời đó. Ông được người nghe yêu mến bởi chất giọng truyền cảm, trong và ấm. Với hơn 400 ca khúc kể từ khi còn trong nước cho đến khi sang Hoa Kỳ định cư năm 1979. Người nghe nhạc Việt Nam hẳn vẫn nhớ những giây phút thăng hoa của Duy Quang và Julie trên sân khấu, khi hai người còn trong ban nhạc The Dreamers. Họ là cặp đôi đẹp dưới cả ánh đèn màu và cả dưới ánh mắt của những người hâm mộ tiếng hát họ. Sự nghiệp cầm ca êm đềm bao nhiêu thì con đường tình cảm của ông lại trông gai bấy nhiêu. Ông trời chẳng cho ai sự trọn vẹn. Được xem là cặp song ca đẹp nhất một thời, nhưng Duy Quang và Julie cuối cùng mỗi người mỗi ngả. Ông từng tâm sự rằng mối tình đầu đó mau tan vì khi đó ông còn quá trẻ, chẳng có kinh nghiệm trong đời. Ông lập gia đình lần đầu tiên năm 1984 với cô Mỹ Hà, vốn là hoa khôi người Việt tại thủ đô Washington. Duy Quang sau đó có hai người con gái. Cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm, nhưng lại đong đầy phiền muộn. Có lần khi nói với báo chí trong nước, ông từng chia sẻ, lấy nhau không phải vì tiền, mà lại xa nhau vì đồng tiền đỏ đen. Trong 10 năm trời, ông đã từng phải bán 3 căn nhà để trả nợ cho vợ, nhiều lúc muốn buông xuôi vì hôn nhân đổ vỡ. 2 năm sau, năm 2004, ông quyết định về lại Việt Nam sinh sống. Trên mảnh đất quê nhà, niềm vui trong âm nhạc đã trở lại với ông. Ông mở phòng trà, ra album và đi hát nhiều show lớn. Năm 2007, ông bước tiếp lần nữa với ca sĩ Yến Xuân. Thế nhưng, đường tình duyên vẫn lận đận, ông chia tay 2 năm sau đó. Duy Quang được biết đến hầu như với vai trò là ca sĩ. Thế nhưng, ông cũng có viết một số bài nhạc, mà trong đó Kiếp Đam Mê là tác phẩm được công chúng biết đến hơn cả. Nhân vật trong Kiếp Đam Mê của Duy Quang chưa bao giờ được tiết lộ. Nhưng ông từng nói rằng, cô ấy rất đẹp, và cô cũng xuất hiện trong một ca khúc khác của ông, đó là Vì Yêu Em. Nếm trải vị ngọt đắng ở đời, tôi biết mỗi ngày đang qua là mỗi ngày đáng sống. Mỗi ngày sắp đến là một ngày vui của tôi. Có lẽ trong mỗi giai đoạn, con người có những ý thích khác nhau. Bây giờ tôi chỉ mong muốn cuộc sống thanh thản, hạnh phúc. Lời tâm sự ấy của ông khi một thời trai trẻ đã qua đi, những ham muốn vật chất không còn ý nghĩa. Ông chỉ cầu mong sự bình yên của một chốn đi về sau những đêm diễn. Khi cuộc sống trở lại phẳng lặng, ông sống độc thân, khép kín, thì cũng là lúc căn bệnh ung thư gan ác tính ập đến. Sau nhiều ngày chống chọi, ông chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bè bạn và gia đình vào lúc 11 giờ trưa ngày 19 tháng 12 tại California. Nói về những giây phút sau cuối trước khi ca sĩ Duy Quang về cõi vĩnh hằng, ông Kỳ Phát, một người bạn thân với ca sĩ Duy Quang hơn 40 năm, ngậm ngùi chia sẻ.
Thì khi mà anh bị bệnh thì tôi được báo là 7 tháng 11 vừa qua thì anh Duy Quang, anh về lại Mỹ để chữa bệnh. Thì anh đến bác sĩ Michael Đào, đến đó để mà bác sĩ Michael Đào lo đưa anh vào bệnh viện Orange Coast Hospital. Anh ở đó 3 ngày, thì bác sĩ cho biết là anh đã bị bệnh ung thư gan và cái thời kỳ cuối cùng. Thì ở Orange Coast Hospital cho anh về, không có chemo cũng như là không có mổ nữa. Đến là tôi cứ mỗi ngày tôi đều đến thăm anh, cũng có mấy người chỉ là cho Duy Quang uống những cái loại thuốc của anh Từ Công Phụng đã uống, và anh Từ Công Phụng đang bình phục. Anh Duy Quang đã theo cái phương pháp đó để mà chữa trị. Chỉ vài ngày sau thì anh Duy Quang có thể ăn được. Anh Duy Quang mỗi lần đi đâu ăn, mỗi ngày đi ăn thì cũng có rủ tôi với một số người bạn để ngồi ăn uống, thì anh Duy Quang ăn được. Nhưng mà khoảng chừng cách một tuần nay á, thì anh Duy Quang có vẻ yếu đi. Tức là thứ bảy vừa rồi đó, thì anh Duy Quang anh mệt thì được đưa vào bệnh viện Fountain Valley. Đó đến ngày anh qua đời thì anh nằm ở trong cái phòng chăm sóc đặc biệt. Khi mà anh Duy Quang ra đi cũng là có tất cả các ba người con của Duy Quang, ba cô con gái ở bên trường bệnh và các em cũng ở bên trường bệnh trước khi Duy Quang ra đi.
Mặc dù giờ phút sau cuối không được các bác sĩ cho phép vào phòng gặp ca sĩ Duy Quang, nhưng ông Kỳ Phát cũng có mặt trong bệnh viện. Khi ông vừa rời khỏi đó 10 phút thì ca sĩ Duy Quang ra đi. Ông Kỳ Phát nói rằng tuần trước một số anh chị em nghệ sĩ cũng như người hâm mộ tại California đã tổ chức hai đêm nhạc để gây quỹ cũng như để tri ân với người nghệ sĩ tài hoa nhưng sớm bạc mệnh. Qua làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, thay mặt anh chị em ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin gửi lời thành kính phân ưu đến gia quyến, cầu chúc ông yên giấc ngàn thu.
Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. May ra còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Xin giã từ ngày tháng dòng trời, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm lắm đau. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không tham vọng và không trách oan, cho tôi chọn một kiếp đam mê.
Thưa quý vị, năm hết Tết về, bông hoa đủ màu sắc được trưng bày khắp nơi, từ nhà ra ngõ. Thế nhưng, đa số những người nông dân trồng hoa ở Việt Nam không thu lợi được nhiều sau khi họ bỏ công vất vả vun trồng. Nhân dịp Tết Quý Tỵ, kính mời quý thính giả cùng hòa ái tìm hiểu về nghề trồng bông và niềm đam mê dù khó nhọc của những người nông dân làm đẹp cho đời.
Thưa quý thính giả, hòa ái bắt đầu câu chuyện với cuộc sống và công việc thường nhật của những nông dân trồng bông tại xã Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp. Ai đã từng đặt chân tới vùng quê này thì chắc rằng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng những luống hoa nhiều màu sắc đang xen lẫn trong cánh đồng lúa bạc ngàn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều giỏ hoa với những cái tên nghe rất quê mùa nhưng rất đẹp, như bông vạn thọ sắc vàng sắc cam, bông mồng gà đỏ thẫm, bông cúc mâm xôi hay cúc sơ mít vàng tươi rực rỡ trong nắng. Bên cạnh những chùm hoa hồng tỉ muội nho nhỏ xinh xinh, được chuẩn bị sẵn sàng cho chợ hoa ngày Tết ở khắp các tỉnh thành. Để có được thành quả như vậy, những nông dân trồng bông phải chuẩn bị ngay từ những tháng đầu năm. Những chậu cắt xum xuê quả, hay còn gọi là trái hạnh, với ý nghĩa hạnh phúc sum vầy, được chuẩn bị từ khoảng tháng 3, qua các khâu đặt giống, chuẩn bị giỏ với phân ủ đã qua công đoạn xả bớt chất mặn. Sau đó mang về và chăm sóc cẩn thận từng chút một để bán trong mấy ngày giáp Tết sang năm. Còn đa số các giống hoa được gieo mầm từ khoảng giữa tháng 8, phải bón phân, tưới nước thường xuyên thì mới có những bông hoa to, đẹp. Các loại mai, đào phải trồng cả một vườn và mất nhiều thời gian thì mới có thu hoạch. Các loại hoa này đòi hỏi sự chăm sóc rất công phu, kỹ lưỡng. Phải có kinh nghiệm rất nhiều để biết tùy theo thời tiết mà lặt lá lãi mầm cho hoa nở rộ vào đúng 3 ngày Tết. Công việc lặng thầm cả năm với hy vọng được trúng một mùa bông Tết đủ để trang trải cho những chi tiêu chính như mua sắm vật dụng trong gia đình, tiền học phí của con cái ăn, cái mặc, cũng như vốn liếng để chuẩn bị cho một mùa bông năm sau. Thường thì những nông dân trồng bông phải làm thêm những công việc khác như trồng lúa, buôn bán lặt vặt để mua thuốc men dành cho đám tiệc và những chi phí phát sinh. Thế nhưng những ngày chờ Tết thường không được như mong muốn. Tâm lý người mua bao giờ cũng chờ đến giờ chót với hy vọng mua được giá rẻ. Còn người bán thì phải bán đổ bán tháo để còn về cho kịp giao thừa. Bác Hai, một nông dân cả đời trồng bông, chia sẻ.
Trồng bông đi bán là không bao giờ bỏ, bao nhiêu cũng bán được hết, cuối cùng là bán đổ bán tháo, bán lấy tiền cơm về. Còn bây giờ thì thành phố giao tới 12 giờ trưa ha, nó hút rồi, nếu mà mình không dẹp là lại nó xúc hết trơn. Mình bán bông á, nhờ cái giờ chốt là từ 12 giờ trưa tới chiều. Đó, mà tới 12 giờ là thành phố không cho mình bán nữa. Mấy năm rồi là người ta rổ lã về vấn đề đó dữ lắm. Nó lại nó hết trơn, không sao nó giật á. Trời, nó giật kêu bằng khủng khiếp lắm.
Còn những nông dân trồng bông bán quanh năm thì sao? Chị Minh Hương, một người chuyên trồng hoa cúc ở Đà Lạt cho biết, các loại hoa như cúc đoá, cúc kim cương, cúc pha lê, cúc thạch bích hay bông chùm bán được suốt năm. Đặc biệt trong những ngày rằm thì mức tiêu thụ rất cao. Từ giai đoạn cấy phôi cho đến khi thu hoạch thì công việc phun thuốc trừ sâu là quan trọng nhất. Dù thời tiết ở Đà Lạt có mưa nhiều, số lần tưới nước có giảm đi thì vẫn phải phun thuốc trừ sâu đều đặn để phòng ngừa hoa bị sâu bệnh hay nhiễm nấm. Vào thời điểm 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 của tháng, dù tất bật để chuyển hoa đi khắp mọi nơi trong cả nước để bán cho ngày rằm, nhưng dường như những nông dân trồng hoa cúc không mỏi mệt trước những thành quả mà họ có được. Tuy nhiên, họ bỏ nhiều công khó để chăm sóc, nhưng những gì họ thu về lại không xứng với công sức đã bỏ ra. Chị Minh Hương cho biết.
Ồ, tiêu thụ thì tiêu thụ nhiều nhưng mà giá thành nó hạ hơn hồi trước mình làm. Cách đây 10 năm một cây bông cũng 1.000, hồi đó là ire 1.000 một kiểu, ure nó lên 10.000 thì cây bông của chị cũng có 1.000 này, cho nên khó khăn hơn nhiều. Thì nông dân giờ là chỉ làm đủ dùng thôi chứ không phải hồi xưa là trồng bông là dư dật giàu có chứ bây giờ là thua rồi.
Dù không được giàu có, dù xu hướng hoa giả ngày càng thịnh hành, nhưng những nông dân chuyên trồng hoa bán quanh năm như chị Minh Hương vẫn duy trì cái nghề, cái nghiệp của mình. Họ quan niệm rằng ngày Tết, ngày cúng ông bà thì không thể dùng bông giả được. Có những người theo truyền thống không bao giờ dùng bông giả, dù nghèo không có tiền, người ta vẫn mua bông thiệt, tuy xấu. Hiện nay, trước tình trạng nông dân không còn đất nông nghiệp để canh tác do quá trình đô thị hóa và cuộc sống có phần héo hắt như những cánh hoa tàn, nhiều nông dân trồng bông phải tìm kế sinh nhai bằng phương cách khác. Những nông dân có thể trụ lại với nghề chỉ vì lòng đam mê của họ. Điển hình như trường hợp của chị Nguyên, một người làm việc trong một công ty chuyên trồng hoa lan hồ điệp của Đài Loan. Với những kinh nghiệm tích lũy được, cùng số vốn dành dụm và sự hỗ trợ của những người thân, chị Nguyên bắt đầu trồng những chậu hoa lan hồ điệp đầu tiên của riêng mình, với niềm tin một ngày không xa, những chậu hoa này sẽ được xuất khẩu khắp Nam Châu. Để có những cánh lan hồ điệp tươi xinh rực rỡ, chị Nguyên phải nhập những mô cấy từ Đài Loan về, phải đầu tư về cơ sở hạ tầng, phải tưới nước, bón phân, phải chăm sóc tỉ mỉ từng nhánh hoa một. Và nếu thời tiết quá lạnh, còn phải có hệ thống sưởi cho hoa. Chị Nguyên cho biết phải kết hợp rất nhiều yếu tố trong công việc này.
Nói chung là nó kết hợp tất cả mọi thứ là như mình cơ sở hạ tầng, khí hậu và phân thuốc. Nói chung là tổng hội điện này không phải một chỉ một cái yếu tố. Cơ sở hạ tầng nhà kính nè, liên quan đến nhà kính tốt thì hoa sẽ chất lượng tốt. Nhưng mà nhà kính tốt không á, thì cũng không được, phải có thêm cái lượng phân thuốc cho đúng thời hạn.
Những nông dân trồng bông mà Hòa Ái tiếp xúc đều chia sẻ là dù khó nhọc, dù phải bỏ nghề, nhưng niềm đam mê của họ không bao giờ tàn. Những người như bác Hai ở xã Tân Quy Đông bây giờ đã già, không còn sức để trồng bông bán Tết nữa, nhưng vẫn ra vào sân trước sân sau, trồng vài chậu bông cho đẹp nhà, đẹp cửa và cho đỡ nhớ nghề. Nhân dịp xuân về, mong rằng chính phủ sẽ quan tâm và có những giải pháp hỗ trợ cho nghề truyền thống này, để nét văn hóa chợ hoa ngày Tết không bị mai một trong những ngày về sau, và để những buổi chợ cuối năm vẫn còn đó lời chào mời chân chất của người nông dân. Bông tôi trồng đẹp lắm à, mua đi, tôi bán rẻ cho.
Mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Một trong những biện pháp nhằm có thể bảo tồn những khu rừng nguyên sinh hiện còn sót lại ít ỏi trên trái đất, đó là cấm tuyệt đối khai thác, hay nôm na trong tiếng Việt là đóng cửa rừng. Chính phủ Việt Nam vừa đưa ra đề xuất về biện pháp đó, tuy nhiên vấn đề được đặt ra là có dễ dàng thực thi như lời kêu gọi hay không. Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Báo cáo đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 đến 2016 cho biết, tổng diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam hiện nay còn chừng hơn 10 triệu hecta, tổng trữ lượng gỗ được đánh giá chừng 860 triệu mét khối. Tuy nhiên, theo thừa nhận của cơ quan chức năng Việt Nam, thì diện tích rừng giàu, tức rừng có trữ lượng gỗ cao trên 250 mét khối một hecta, chỉ còn chiếm chừng 5% mà thôi. Hai chuyên gia trong ngành lâm nghiệp Việt Nam là ông Nguyễn Đình Xuân, giám đốc vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát ở tỉnh Tây Ninh, và ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn quốc gia Gióc Đôn ở Tây Nguyên, đều đồng ý với đánh giá là rừng già của Việt Nam không còn là bao. Ông Nguyễn Đình Xuân trình bày.
Tự nhiên thật sự Việt Nam không còn bao nhiêu cả, đặc biệt là rừng tự nhiên có chất lượng tốt. Cho nên hiện nay phần lớn rừng Việt Nam và rừng tự nhiên là chỉ tồn tại ở khu vực đầu nguồn và rừng núi thôi. Cái đồng bằng thì còn rất ít. Và đối với đa dạng sinh học thì Việt Nam thì trong những năm qua cũng đã đứng trước cái đe dọa rất lớn, đặc biệt là đối với các loài thú lớn như là voi, hổ, gấu, tê giác, là những cái loài mà nó có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, về tâm linh và cả cái giá trị về khoa học, về kinh tế đối với đất nước thì cũng đang bị đe dọa tuyệt chủng. Mà một trong những nguyên nhân là cái diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp hoặc là bị chia cắt giữa các tỉnh, các địa phương với nhau, làm cho chúng không đủ cái không gian để nó sinh tồn và gây ra những cái xung đột đối với con người nữa. Ví dụ như là voi ra phá vườn của dân chẳng hạn, rõ ràng vì nó không đủ cái diện tích để sống và tất nhiên là nhiều vấn đề khác.
Trong khi đó thì ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn quốc gia Gióc Đôn và trước đây là giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên ở khu vực Đông Nam Bộ, thừa nhận về tình trạng đáng báo động của rừng tự nhiên tại Việt Nam như sau.
Rừng tự nhiên Việt Nam hiện nay là đang ở trong cái tình thế là báo động. Nó suy giảm rất nhanh kể cả về chất lượng và số lượng. Chính vì vậy chính phủ mới thấy được là rừng của Việt Nam, rừng tự nhiên của Việt Nam đang bị nguy cấp, cần phải có những cái biện pháp mạnh hơn để giữ được nó. Thì chính phủ mới có cái hướng là sẽ đóng cửa cái việc khai thác rừng. Gọi là đóng cửa rừng nhưng mà nói nôm na là từ ngữ Việt Nam thôi, nhưng mà thực ra là nó phải dùng cái từ là cấm hẳn cái việc khai thác gỗ từ rừng tự nhiên. Từ ngữ về chuyên môn là phải là cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên. Thực ra thì rừng thì không có cửa đâu, mà gọi là cấm. Thì hiện nay thì nhà nước cũng đang hạn chế thôi, khai thác rừng tự nhiên có kiểm soát. Nhưng mà hầu như là kiểm soát cũng không nổi, mà rừng tự nhiên vẫn chảy máu bằng nhiều hình thức khác nhau.
Và theo ông Trần Văn Thành, sau khi làm việc tại hai nơi, ở những địa phương khác nhau như thế, ông nhận thấy có những khác biệt tại những nơi đó.
ở Tây Nguyên thì cái việc mà giữ rừng và quản lý bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái khó khăn, nhiều cái phức tạp, nhiều cái có thể nói rằng là cái thách thức nhiều hơn so với ở cái vùng Cát Tiên. Bởi vì cái việc ở Tây Nguyên là đời sống của người dân, của hầu hết xã hội ở trên này là lệ thuộc vào rừng. Cho nên là họ tận dụng tất cả những cái tài nguyên từ rừng để họ phục vụ cho đời sống nó thuộc từ cái thời khai thiên lập địa tới giờ. Cho nên là hầu như là coi như là cái gọi là cái livelihood của họ đó, cái sinh kế của họ đó là từ rừng. Ở Cát Tiên thì nó gần cái thành phố Hồ Chí Minh, nó gần những vùng thì họ vẫn có cái sinh kế họ thay đổi được. Nhưng bây giờ ở đây là họ sinh kế họ chủ yếu từ rừng, cho nên là mà rừng thì họ sẽ lấy từ cái sản phẩm của rừng. Do đó là cái việc mà phá rừng hoặc lấy sản phẩm của từ rừng ở trên này rất nhiều và quy mô cũng như là tính chất rất là lớn. Cái chuyện mà so sánh thì tôi thấy là giữ rừng ở Tây Nguyên cực kỳ khó. Kể cả ngày xưa là những người làm bảo tồn ở trên này họ cũng nhận thức không đầy đủ và năng lực nghiệp vụ cũng như là cái hiểu biết của họ về bảo tồn thiên nhiên cũng chừng mực nào đó thôi, chứ không thể là cao hoặc là không thể là đầy đủ để họ giữ được cái rừng. Cho nên là cái so sánh, nếu nói về so sánh thì kể cả con người, kể cả những điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, đặc biệt là cái phong tục tập quán rồi lối sống của người dân trên này là lại thuộc rất nhiều vào rừng. Chính những cái nguyên nhân đó là đẩy cái rừng thì nguy cơ bị mất rất là cao.
Trước tình hình thực tế đáng ngại mà bản thân hai ông Nguyễn Đình Xuân, Trần Văn Thành đã và đang trải nghiệm, cũng như được các cơ quan truyền thông loan tải lâu nay, hôm 23 tháng 10 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lên tiếng cho rằng việc xem xét tạm đóng cửa rừng tự nhiên trên toàn quốc là vấn đề cần phải được nhấn mạnh và phân tích kỹ trong đề án về khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn kể từ sang năm cho đến năm 2030. Cả hai chuyên gia đang hoạt động bảo tồn rừng là ông Nguyễn Đình Xuân và Trần Văn Thành đều ủng hộ biện pháp được ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhắc đến. Ông Nguyễn Đình Xuân cho rằng đã muộn rồi nên cần phải tiến hành càng sớm càng tốt thì mới mong có thể giữ số diện tích rừng tự nhiên còn lại của Việt Nam.
Mặc dù mới ở cái giai đoạn bàn thảo nhưng mà tôi cho rằng là phải đóng cửa càng sớm càng tốt. Nếu không nói đến bây giờ đã là quá muộn. Thật ra thì cái việc mà khai thác gỗ rừng tự nhiên hiện nay á, không mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Phần lớn những cái sản phẩm đó là nó không đem lại nhiều lợi nhuận, mà cái chi phí rất là lớn, rồi các loại tiêu cực rất là nhiều. Nên chúng tôi không có một con số thống kê cụ thể nào là cái ngành gọi là khai thác gỗ rừng tự nhiên này đem lại cái điều gì cho đất nước cả. Mà chỉ thấy rằng là người ta lợi dụng vào cái việc đấy để phá quá cái được phép được giao này, rồi quay vòng giấy phép để mà trộn cái gỗ lậu vào, rồi có những cái tiêu cực khác. Và đặc biệt là tôi biết rằng trên thế giới hiện nay là họ cũng rất là hạn chế cái việc mà nhập cái khẩu gỗ mà từ rừng tự nhiên, kể cả gỗ có giấy phép, vì họ nghi ngại rằng là cái giấy phép này cũng không hoàn toàn chính xác. Cho nên bản thân tôi hoàn toàn là ủng hộ cái đề xuất này và muốn nó được tiến hành càng nhanh càng tốt, càng chặt chẽ càng tốt.
Bản thân ông Trần Văn Thành cũng cho biết hoàn toàn ủng hộ chính sách đóng cửa rừng được đề ra.
Tôi nghĩ rằng là chính vì cái hiện trạng rừng Việt Nam hiện nay đang nguy cơ bị xâm hại rất mạnh, cho nên là chính phủ mới dự kiến ra quyết định đó. Tất nhiên phải thăm dò dư luận, rồi đặc biệt là cái ngành nông nghiệp của chúng tôi là phải vào cuộc và phải tham mưu đúng cho chính phủ, kịp thời cho chính phủ để chính phủ ban hành những quyết định này thì tôi nghĩ là tốt. Về quá độ bảo tồn thì tôi hoàn toàn là ủng hộ và hoan nghênh cái quyết định đó của chính phủ.
Tuy vậy, để thực hiện có hiệu quả biện pháp đóng cửa rừng cần có một số điều kiện như đề xuất của ông Trần Văn Thành sau đây.
Cái khả năng mà đóng được hay không được thì tôi nghĩ rằng là nó còn phải phụ thuộc vào nhiều cái tổ chức trong nước và quốc tế để góp phần đẩy nhanh cái sự quyết định của chính phủ. Này mà mới chính phủ mới đưa ra cái dự kiến thôi, còn để đến đưa đến một cái quyết định chính thức thì tôi nghĩ rằng là sự ủng hộ của xã hội rồi của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ họ sẽ góp phần thêm để cho thủ tướng hoặc là chính phủ sớm thông qua cái quyết định này thì nó sẽ góp phần bảo vệ cái môi trường và bảo vệ rừng ở Việt Nam cũng như ở thế giới. Ngoài sự ủng hộ của các tổ chức trong nước và quốc tế thì để đẩy nhanh này thì hơn ai hết là cái Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị là một cái tổ chức tham mưu chính cho chính phủ tham mưu cho chính phủ triển khai cái quyết định này thì là họ phải đẩy nhanh hơn tiến trình để chính phủ ra quyết định. Tôi nghĩ rằng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bộ này là nó bao gồm luôn cả cái phần lâm nghiệp, là nó quản lý về rừng luôn á, rừng tự nhiên á. Thì cái bộ này mà họ đẩy nhanh cái tiến độ này và họ đồng thuận cao với cái ý kiến của Thủ tướng thì là cái quyết định nó sẽ sớm được triển khai.
Ông Nguyễn Đình Xuân chia sẻ kinh nghiệm của Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát ở Tây Ninh suốt thời gian qua về hoạt động bảo tồn rừng.
Rừng thì không còn nhiều, chúng tôi chỉ còn khoảng 70.000 hectare rừng thôi. Nhưng mà cái số rừng mà khi được đóng cửa như vậy thì nó được giữ gìn tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có thể hình dung rằng sau khi đóng cửa rừng thì mọi loại gỗ ở ngoài thị trường, chính xác hơn là phần lớn gỗ ngoài thị trường đều là gỗ bất hợp pháp. Cho nên là cơ quan chức năng có thể là sờ gãy, có thể bắt giữ, có thể xử lý bất cứ lúc nào. Không phải lo ngại rằng là họ nói rằng đây là gỗ được phép rồi có giấy phép này nọ. Cho nên là chúng ta thấy rằng nó cũng tương đối dễ dàng hơn. Và cái trên thị trường chỉ còn lại là gỗ rừng trồng và một ít gỗ nhập khẩu nếu có. Nhưng mà thường thì chúng tôi cũng ở đây cũng ít xài cái gỗ nhập khẩu lắm.
Một thực tế lâu nay ở Việt Nam là kế hoạch vạch ra rất hay, nhưng trong thực tế việc triển khai thực hiện không là bao, thậm chí còn ngược lại với những gì được đề ra. Điều này được ông Trần Văn Thành cảnh báo.
Hiện nay là tôi thấy những cái chương trình đó hầu như là trên giấy và nó đem lại cái hiệu quả cho bảo vệ rừng rất là yếu, rất là thấp. Những cái gì đó là tôi nghĩ là đem cái hiệu quả của những cái chương trình đó cho bảo tồn, bảo vệ rừng tự nhiên là rất thấp. Đại khái những chương trình của chính phủ. Bởi vì là thứ nhất là vì nhận thức này, thứ hai nữa là về cái mức độ đầu tư này. Cái thứ ba nữa là cái sự quyết liệt hiệu quả của các chương trình đó của chính phủ là chưa cao.
Ông Nguyễn Đình Xuân thì thẳng thắn hơn khi phát biểu.
Cái việc mà chúng ta để mất rừng ấy, thì cũng như một số tài nguyên khác ấy, thì nguyên nhân gọi là không thể chối cãi. Một cái nguyên nhân rõ ràng nhất đó là quản lý kém. Trong quản lý kém này thì nó có nhiều cái vấn đề, ví dụ như con người, ví dụ như năng lực, ví dụ như là thủ tục hành chính phức tạp, rồi pháp luật bất cập vân vân, và có cả tiêu cực và tham nhũng. Vì là mỗi một cái nguồn tài nguyên được lấy đi thì nó luôn luôn đem lại một sự lợi nhuận nhất định. Mà nếu có lợi nhuận đó, thì là có sự phân chia, sự lo lót, sự bảo kê vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái việc đó là chắc chắn là có. Và có những người dân nói với chúng tôi rằng là cái gì chúng ta thật sự muốn giữ thì không thể mất. Như vậy thì có thể hiểu ngược lại rằng là những nơi bị mất, và đặc biệt là mất nhiều, là những nơi đó vì lý do này hoặc lý do khác họ không muốn giữ.
Mỗi lúc chính phủ đề ra một chủ trương mới, rất nhiều người tỏ ra phấn khởi bởi đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế. Lúc này, biện pháp quyết liệt phải đóng cửa những khu rừng tự nhiên cũng đáp ứng được mong mỏi của những con người, lo lắng cho mảng xanh của đất nước, cũng như của trái đất, và họ tin tưởng chính sách đó sẽ có hiệu quả. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 28 tháng Giêng năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 mét từ 9 đến 10 giờ. Tâm Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.